Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Các thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán màu đỏ, thiệt là màu đỏ, rất thê thảm. Dow Jones thì rớt xuống 300 điểm, hiện tại là 23.624 điểm. Nasdaq thì giảm 72 điểm, hiện tại là 7.028 điểm. SP500 giảm 31 điểm, hiện tại là 2.604 điểm. T-Note 15 là 2.94%. Dầu thô thì giảm 51 xu, một thùng dầu thô là 67.28 xu. Một euro đổi được 1.20 xu. Vàng là con số duy nhất buổi sáng ngày hôm nay màu xanh, lên 9.20 xu. Một áo vàng hiện tại 1.313.90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.44%, từ rồi cao nhất là 4.53%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.85%, từ rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.730 đồng, bán ra là 22.800 đồng. Vàng thì mua vào 36.620.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.720.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến bộ cục dự trữ liên bang. Phải nói rằng họ ngày hôm qua họp 2 ngày thì cuối cùng là họ đã quyết định không có nâng lãi suất lên cho cái tháng 4, tháng 5 này, thưa vị. Và khi mà biết rằng cái inflation đã ngưỡng cửa 2%, thì biết rằng cái inflation là cái lạm phát mà 2% là thường thường là cái mức mà họ cho phép, nhưng mà nó nằm ở ngay 2% rồi mà lãi suất mà nâng lên nữa thì chắc chắn con số lại cái tiền gọi là inflation sẽ tăng lên. Vì thế cục dự trữ liên bang đã ngưng không có nâng lãi suất lên vào tháng 5 này. Trong khi đó thì công ăn việc làm của Hoa Kỳ về thất nghiệp đã tăng lên 2.000, nhưng mà con số còn rất thấp, thấp từ năm 1969 cho đến nay, tức là chỉ có 211.000 người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 28 tháng 4. Trong khi thì con số người lao động gọi là cái labor force, tức là về lực lượng lao động nó khan hiếm đó, thì làm cho nhiều công ty, nhiều tiểu bang bắt đầu suy nghĩ đến luật bỏ đi cái screening test. Đặc biệt ở bên California, một cái công ty gọi là HOA đó, FPI, rồi ở bên những cái nhà máy lớn ở bên New Hampshire, rồi ngay cả Michigan cũng vậy nữa, rồi Nevada, Las Vegas, những hotel không có người làm. Thì đó là những tiểu bang, những thành phố mà họ có thể bỏ đi cái drug test, thưa quý vị. Vì họ nói hiện tại bây giờ cái số người mà lao động nó khan hiếm quá, và có thể rằng nếu mà screen and test như vậy đó thì những cái thành phố mà gọi là có người hút cần sa thì thật sự là khó mà mướn được nhân viên. Trong khi đó thì cái marijuana test đó đã Hoa Kỳ đã require 30 năm rồi. Tức là họ khi mà người nhân viên vào đi làm đó là phải xét nghiệm có sử dụng thuốc hay không. Vì biết rất khó chỗ này. Chẳng hạn như những người gọi là machine operator, chẳng hạn như đứng chạy máy hay gì đó mà hút thuốc thì phê như vậy thì rất là dễ dàng gây tai nạn. Nhưng mà có thể làm trong bất cứ nơi nào, cái trường hợp nào, môi trường nào mà một người đã sử dụng thuốc rồi đó thì nó dễ dàng xảy ra những cái, dùng cái từ dễ hiểu đi ha, là sự cố. Tức là những cái tai nạn rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà riêng về những cái tiểu bang ở bên như là bên Massachusetts hay là Connecticut hay là bên Rhode Island thì những cái tiểu bang này đã thắng được cái lawsuit, tức là những người sử dụng marijuana được quyền đi làm và không có gọi là không có bị kỳ thị, không có bị đuổi nữa. Nhưng mà phải dùng gọi là cái medical marijuana, tức là họ phải có một cái bệnh nào đó, họ được cái giấy của bác sĩ mua thuốc đàng hoàng chứ không phải là mua mà gọi là mua ở ngoài để mà hút thì những người đó thì ok, tức là họ có một cái bệnh, họ phải dùng thuốc marijuana thì ok. Nhưng mà trong tương lai có thể rằng sẽ có nhiều tiểu bang sẽ bỏ cái luật này, như là mà những cái bản văn tin kế đó là cũng là của những tiểu bang mà đã bắt đầu tuân thủ theo cái luật. Như là mới nhất thì ở tiểu bang New Jersey sẽ nhập vào 10 tiểu bang đầu tiên đã bỏ đi cái luật gọi là không phải cái luật nhưng mà cái tuân thủ cái luật thì đúng hơn. Chúng ta biết rằng quý vị nào hiện tại giờ đang nghe bản tin này đó mà chúng ta làm lương giờ đó, chẳng hạn như một giờ 7 đồng 25 hay 1 giờ 10 đồng, 12 đồng, 15 đồng, 20 đồng cũng được. Nhưng mà thường thường nghe cái hourly pay á, thì chúng ta khó mà nhận được gọi là sick pay. Chẳng hạn như vì làm professional job, làm 2.000 giờ trong một năm, thì một lương năm chúng ta dường như là 70.000, thì chúng ta được một tuần lễ đầu tiên vô là được 2 tuần, nó gọi là 2 tuần vacation và một tuần lễ 5 ngày bệnh. 5 ngày phải một tuần lễ 5 ngày bệnh thì cũng gần như một tuần. Thì quý vị là bị bệnh đó, là chúng ta được pay. Chẳng hạn như chúng ta nghỉ một ngày nào đó là chúng ta được trả một ngày đó, không có trừ ra. Nhưng mà những người làm lương giờ đó là bị trừ ngay. Chúng ta không có làm, dù chúng là chúng ta làm một ngày 40 tiếng mà chúng ta nghỉ một ngày là mất 8 tiếng thì chúng ta chỉ trừ ra còn chỉ còn có 32 tiếng thôi. Nôm na là như vậy. Nhưng mà vào khoảng 29 tháng 10 vừa rồi đó thì Hoa Kỳ định đưa ra ban cái luật là những cái gọi là những công ty mướn người đó, đặc biệt về hour phải trả tiền gọi là sick pay. Chứ là chúng ta bị bệnh là cũng nghỉ họ phải trả luôn. Và họ đưa ra một cái con số rất là cụ thể, chẳng hạn như nhân viên làm 30 giờ thì phải cho họ 1 giờ sick bệnh được trả. Chẳng hạn như chúng ta làm một ngày là 8 tiếng đi, thì chúng ta làm một tuần lễ là 40 tiếng, thì làm khoảng những ngày thứ tư là chúng ta được 32 tiếng rồi, là chúng ta làm 4 ngày là chúng ta được 1 giờ nghỉ bệnh, tức là pay. Thì nói chung lại là 30 giờ trở lên hoặc là 1.250 giờ cho một năm thì chúng ta sẽ được một cái eligible trả tiền bệnh. Nhưng mà cái này không có ban thành cái luật của liên bang. Liên bang chưa có nói gì cái luật này, nhưng mà có rất nhiều tiểu bang đã bắt đầu tuân thủ cái thu việc, như là New Jersey, Arizona, California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, là những tiểu bang này là pay sick leave law, tức là cái luật của họ, họ đã tuân thủ những cái luật mới chưa có ra thành luật, nhưng mà họ chỉ mới có gọi là đề nghị thôi. Thì hiện tại bây giờ mỗi tiểu bang thì họ có một cái luật, một cái code riêng. Chẳng hạn như New Jersey đó là cái code của họ là A1827. Chẳng hạn như những người nào hiện tại bây giờ làm bên New Jersey mà làm khoảng chừng như trên 30 giờ một tuần hay là 1.250 tiếng cho một năm mà không được tiền gọi là tiền bệnh đó, nghỉ bệnh đó, thì chắc chắn họ sẽ bị thưa. Mà bị thưa thì trong cái giấy đơn kiện của họ sẽ có under cái luật A1827, ná ná giống như vậy. Chẳng hạn như ở bên Arizona, cái vị nào làm hiện tại giờ làm khoảng chừng mấy tháng rồi mà nghỉ bệnh mà họ không có trả tiền đó, chúng ta cũng có thể nộp đơn kiện họ under cái luật của Arizona, tiểu bang Arizona là OR251202, thí dụ như vậy. Nhưng mà Texas thì chưa có, thưa vị. Đây cũng là điều tiêu dụng nghĩ rằng cũng nên lắm, vì có nhiều khi họ làm lương đã ít rồi mà bắt họ làm kiểu này cũng tội, họ phải cho họ cái ngày nghỉ bệnh, thưa vị. Một bản tin nữa thì bản tin này khá quan trọng mà quý vị cũng phải quan tâm chút xíu, nhưng mà đặc biệt về tiểu bang Texas thì chưa có ảnh hưởng về cái E. coli. Một người đầu tiên đã thiệt mạng ở tiểu bang California vì cái bệnh E. coli. Chúng ta biết là cái vi khuẩn này nó độc hại vô cùng. Hiện tại bây giờ có khoảng 121 người đã bị bệnh và 25 tiểu bang đã bị ảnh hưởng. Trong đó nó 52 người đã nhập viện và 14 người đã bị suy thận. Và theo như cái CDC đưa ra thì những cái case này đa số nằm ở vùng upper, ở trên vùng đông bắc kéo dài, cái thú vị, chẳng hạn như bên California, rồi kéo dài qua bên Arizona, ngay Pennsylvania, Alaska, Montana, rồi New Jersey, Washington, Georgia, rồi Michigan, Ohio bị luôn, New York, Massachusetts, Connecticut, Colorado và Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Wisconsin. Những cái tiểu bang mà Dũng vừa nói đó, không có Texas, nhưng mà quý vị có người thân ở những tiểu bang vừa rồi đó, mà họ đã thích dùng những cái gọi là cái Roman letters đó, thì quý vị cũng kêu họ là nên ngưng lại. Vì cái Roman letters này đã nhập direct from cái country tên là Yuma. Và chúng ta biết rằng, những khi mà chúng ta nhập những cái thực phẩm mà từ cái quốc gia khác vào đó, nó không có an toàn lắm, quý vị, như là ở bên Mexico, hay là bên Yuma, rồi có những cái mà chúng ta nhập ngay cả Việt Nam nữa. Trước đây Dũng có giải thích quý vị rất nhiều là bên FDA đó, về Bộ An toàn Thực phẩm á, thì họ không có đủ người để mà kiểm tra những cái lương thực mà từ nước ngoài nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng mà họ sẽ có một cái group riêng, nó gọi là cái privacy. Những cái người này có thể chuyên môn đi kiểm tra, và đặc biệt dụ như mình ở Walmart thì họ có một số người đi kiểm tra ở bên nước ngoài, rồi đi qua đó coi những cái thực phẩm nó như thế nào, rồi bắt đầu nhập vào Hoa Kỳ, có một cái tờ giấy họ làm đúng như vậy. Thì FDA chỉ cần mở tờ giấy ra coi họ làm đúng những cái gì mà FDA request, thì họ làm đúng rồi thì họ cho nhập vào thôi, họ đâu có thử từng món như vậy. Vì thế cái chuyện mà ăn uống bị ngộ độc thực phẩm hay là bị về E. coli hay là Salmonella ở Hoa Kỳ là chuyện mỗi ngày từ khi mà những tương thực ở nước ngoài được đi vào Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về food, một cái lần nữa cũng là food, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng Tyson Food, một cái công ty khổng lồ chuyên cung cấp đặc biệt về thịt gà, họ đã đổ một số tiền khổng lồ cho một cái công ty nó tên là Future Meat Technology. Và cái meat này nó gọi là cái protein của nó đó, Beyond Meat luôn, nó có protein. Và cái công ty này đó nó nằm ở bên Heberer, ở một cái thành phố, xin lỗi, một cái trường đại học Hebrew University ở Jerusalem. Và những cái nhà gọi là scientist ở đây rất là nổi tiếng, họ chuyên môn chế ra những cái thịt mà gọi là man-made, cái thưa vị, gọi là artificial, tức là về nhân tạo. Và hiện tại bây giờ thì cái người đứng đầu, cái người đứng đầu về scientist, về khoa học gia tên là Namias, thì ông này nói rằng cái thịt hiện tại giờ chúng tôi làm ra được á, là thành phẩm rồi, ra được rồi, nhưng một ký của nó đến 10.000 Mỹ Kim lần, tức là cái số tiền cost để làm ra cục thịt đó đến 10.000 Mỹ Kim lần. Mà trong tương lai tới đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu redesign trở lại, thì có thể xuống còn 800 đồng cho một ký. Nhưng mà 800 đồng chắc cũng ai chẳng có ma nào mua. Và ông nói rằng trong tương lai từ đây đến năm 2020 đó, cái thịt cục thịt này sẽ được giảm xuống còn 5 đến 10 đồng một ký mà thôi. Và đây là cái cuộc nỗ lực rất mạnh của Tyson Foods, họ muốn làm để mà giảm đi bớt cái gọi là cái những con thú bị gọi là bị giết mỗi ngày, và hy vọng rằng cái thịt này sẽ phân phối bán rộng rãi và được người Hoa Kỳ gọi là ăn giống như một cái thịt của từ Tyson Foods mà họ không biết, cái thưa vị. Nhưng mà nói vậy nói, nhưng mà nếu mà cái này, cái thịt này mà thật sự là bán thị trường tiêu dùng chắc chắn chắc không ăn, cái thưa vị, cũng hơi ngán ngán. Nhưng mà cái điều quan trọng, lý do tại sao mà họ làm như vậy, vì Bộ Nông nghiệp càng ngày càng thất thu. Chúng ta biết là một đồng chúng ta bỏ ra mua một cái vật nào mà từ thổ sản đó, nông sản đó, thì người nông dân lấy lại có 7 sen 8 thôi, chưa được 8 sen một đồng bỏ ra. Trong khi đó cho thấy là 36.3 sen là vào những cái nhà hàng food service, rồi food process là 15 sen, rồi retail trade là 12 sen, wholesale là 9 sen, rồi energy trả hết 4 cent, rồi transportation là 3 cent rưỡi, rồi finance and insurance là 3 cent 3, rồi advertising v.v. Mà cuối cùng một đồng chúng ta xé lẻ ra đó, thì chỉ có 7 cent 8 là trở đến tay của người nông dân mà thôi. Vì thế, nông dân ngày hôm nay họ cũng muốn bỏ vườn, gác cài đi làm hãng, thưa quý vị. Rồi đó là tin cuối cùng. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Nhâm cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.